Và cái phần kết, tôi xin kể một câu chuyện như thế này. À, nhưng mà tôi cũng nói thêm để cảnh tỉnh đại chúng là chư thiên, là nếu mà không tu tập vẫn phải đọa vào. Các vị có nghe bài hát mà đàn tiên giáng trần gì đó không? Ai biết hát bài đó không? Có ai biết hát bài đó lên hát để phục vụ này? Tôi không biết và tôi nghe gì nữa mà. Tức là đại khái ở trên thiên giới mà hết phước cũng phải bị đọa xuống cõi cõi trần. Hoặc là bên ở trên thiên giới mà nếu lạc ngoạn cũng bị đẩy xuống cõi cõi trần. Bây giờ tôi xin kể câu chuyện để kết thúc. Bây giờ 12 nhân duyên đến đây là tạm hết. Hồi nãy tôi có nói là tuổi già đừng có sợ. Tuổi già đừng có sợ. Bởi vì mình phải thuận thế vô thường, chứ không thể nghịch thế được. Đời là như thế rồi. Quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh lão bệnh tử thôi. Cho nên mình, cái tuổi này là tuổi chiêm nghiệm đạo lý. Và cái tuổi này tuổi bồi dưỡng đời sống tâm linh. Để mà chuẩn bị cho một hướng đi tương lai. Tối thiểu là cho kiếp sau của mình. Như vậy, cái khó nhất của người già là gì? Tôi xin nói thêm chút xíu cái chỗ này. Tuổi trẻ đó thì sống với ước mơ. Nhưng người già thì lại sống với cái gì? Cái hào quang quá khứ hay là ảo tưởng? Cái vậy đó. Toàn là nhớ chuyện đời xưa không à? Ông thiếu tướng Nguyễn Văn A, ông bà tướng Nguyễn Văn B rồi. Nhớ cái chuyện ký ức chỉ vãng không à? Mà phần nhiều là bị sống vì cái hào quang, cái ảnh hưởng của quá khứ. Cho nên trong hạnh Bồ Tát nói một cái cảnh tỉnh chúng ta như thế này. Nếu như tất cả chư thiên và Atula đều trở thành kẻ thù của ngươi, tất cả chư thiên và Atula đều trở thành kẻ thù của ngươi, thì cũng không làm cách nào mà họ có thể dẫn ngươi đi vào địa ngục. Nhưng vọng tưởng là kẻ thù lớn nhất. Vì mỗi khi gặp nó thì có thể trong phút chốc nó tung ngươi vào địa ngục, cho đến khi núi Tu Di cũng không còn. Cái đó là cái gì? Cái ái dục, cái vọng tưởng. Nếu tất cả chư thiên và tất cả tu la là kẻ thù của ngươi, thì họ cũng thể đưa ngươi vào địa ngục. Trừ vọng tưởng, chỉ trong phút chốc hắn tung ngươi vào địa ngục. Vọng tưởng là gì? Là cái còn chút bám víu, chấp thủ vào cái đã qua, vào cái không đáng chấp thủ, vào cái nhân, cái ngã, cái bỉ, cái thử, cái buồn, cái vui, cái thương, cái yêu, cái hờn, cái giận. Cho nên tôi chỉ cho, xin giới thiệu cái cách này. Khi nào mà đại chúng thấy tại sao người mình sân hận quá, hay thấy tại sao con người mình kiêu căng ngạo mạn quá, tại vì bình thường mình che giấu, nhưng mà lúc nào đó mình sẽ nhìn thấy chính con người của mình. Thì một là phải niệm chết, tức là phải quán về sự chết chóc, quán sát về sự nhìn kỹ, chiêm nghiệm về thời chiến tranh, nhìn kỹ những tai ương dịch họa như là cơn bão Katrina, để mình thấy lên sự thật, sự gì? Sự thật vô thường. Khi mình thấy được sự thật đó, thì cái lòng kiêu căng của mình sẽ từ từ rơi rụng. Cái sự sân hận của mình muốn đánh người đó, muốn giết người đó, thì mình nhìn thấy cái sự tan thương chết chóc, cái sự sân hận nó cũng sẽ từ từ rơi rụng. Cho nên nếu trong đại chúng đây ai mà tham nhiều, ai mà sân hận nhiều, mà cố tình mà diệt nó mà diệt chưa được, thì bắt đầu quán. Quán về gì? Quán về cái sự chết chóc, về bệnh tật, về thiên tai, về bão tố vô thường, để nhìn kỹ cái đó để thấy được vô thường. Cho nên tôi xin nhắc lại, Đức Phật nói trong các cái điều quán tưởng, cái mà kỳ diệu nhất đó là niệm chết và niệm vô thường. Và câu nói cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói là chư hành là vô thường, hãy cẩn thận tinh tấn chớ có vô lo. Quán sát chư hành vô thường, quán sát rằng thế giới này, con người này, quốc độ này, của cải này, nhà cửa này, gia tộc này là vô thường. Đừng có hờn, đừng có giận. Buồn là chi? Giận làm chi? Còn nếu buồn, nếu giận thì giận lúc đó thôi, rồi về nhà mà quên đi. Cố mà quên đi. Còn nếu không quên được thì mình tự mình sám hối với lòng mình. Cho nên xin đại chúng, đôi lúc mình tu bồi cả đời, nhưng mà cuối đời một cái vọng tưởng nó nhố lên, nó làm cho mình nổi sân, cái túc gọi là hờn mát á, à, hờn mát một chút cái đi chơi mất, thay vì đi lên cõi thiên không đi, đi vô cái cõi đó, bộ bốn cái trên đó, địa ngục, ngạ quỷ, Atula đó, à, có phải khổ không? Thay vì mình xứng đáng được đi lên, nhưng vì một chút vọng tưởng điên đảo, sân hận khởi lên, mà mình phải đi vào bốn cái đó thôi. Mà đi vào bốn cái đó thì không có cơ hội mà nghe pháp đâu. Súc sinh làm sao nghe pháp được? Con chó mình cưng yêu, mình chiều chuộng, mình cho nó ăn như là cái này, thậm chí mình còn phong cho nó là đại tướng, thiếu tướng, nhưng mà làm sao nó nghe được pháp? Chó trong quân đội là có quân hàm mà làm sao nó nghe được pháp đấy? Nó làm sao nó hiểu được chánh pháp? Làm sao được nó hiểu được là vô thường và sinh lão bệnh tử? Làm sao nó học được 12 nhân duyên? Cho nên đại chúng cũng biết ơn hội Đức Tuệ, không phải là tôi tự khen, chứ làm được một cái điều hết sức là quý, đem lại một cơ hội để cho mọi người được nghe chánh pháp, được học pháp. Cái đó là cái của duy nhất, cái tư lương duy nhất để mình đem theo. À, mát lòng mát dạ. Bây giờ tôi còn hứa kể câu chuyện thôi, ra đây tôi kể luôn ha. Xin lỗi đại chúng là bởi vì cố gắng chạy đua cho kịp cho nên phải bỏ qua hơi nhiều. À, tôi xin kể câu chuyện như thế này. Câu chuyện này được ghi trong kinh gọi là kinh Bộ Tương Ưng. Có một vị gia chủ tên là Nakulapita. Ông ta đi đến vườn cá sấu để gặp Đức Phật. Thì khi mà ông ta đến vườn cá sấu gặp Đức Phật thì ông ta mới nói như thế này: Bạch Thế Tôn, con đã già rồi, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn đau ớn. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỳ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con, nhờ đó mà con được an lạc hạnh phúc lâu dài. Đức Phật trả lời: Thật sự là như vậy, này gia chủ. Thân của ngươi bị bệnh, bị già, bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần học tập như sau: cho dầu thân tôi bệnh mà tâm tôi không bệnh, cho dầu thân tôi già mà tâm tôi không già. Ông nghe tới đó ông mừng quá. Ông nói tôi cảm ơn Thế Tôn hay không về. Ông đi một mặt ông về. Mà ông quên hỏi đi: thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh? Ông nghe tới đó tại ông tới ông than con già quá, bệnh hoạn, ốm đau. Làm sao Thế Tôn nói cho con cái gì để con được hạnh phúc lâu dài? Thì Đức Phật mới nói đó, ông mừng quá, tôi chào Thế Tôn con về. Thì khi ông đi về thì ông lại gặp Ngài Xá Lợi Phất, mà dung nhan rất là đẹp. Thì lúc mà ông gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi như này: này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ, thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ, có phải hôm nay người đã gặp được Thế Tôn chứ? Ngài Xá Lợi Phất là thánh tăng. Thì ông gia chủ trả lời: làm sao không thể như vậy được, thưa tôn giả. Hôm nay thưa tôn giả, con đã được rưới nước bất tử và đã được Thế Tôn ban pháp thoại. Xin nhớ rõ, pháp thoại chính là nước bất tử, nước thánh bất tử. Nhưng này gia chủ, gia chủ được pháp thoại gì? Thì ổng nói là Thế Tôn dạy con là tuy thân già mà tâm không già, tuy thân bệnh mà tâm không bệnh. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi, nhưng này gia chủ có hỏi thêm là như thế nào được gọi là thân bệnh và tâm không bệnh không? Thì ông nói thật thưa ngài, con quên mất rồi. Nghe ngài nói thế đó con mừng quá, con đi về con quên hỏi mất. Thì cái đó cũng cho thấy đúng là già đó. À, hỏi được chuyện cái đi về thôi chứ không không nhớ hỏi thêm. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới dạy như thế này: này gia chủ, thế nào là thân bệnh và tâm cũng bệnh? Ở đây này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục trong các pháp của các bậc thánh, không tu tập pháp của các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp của các bậc chân nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân. Người ấy quán sắc thọ và quán tưởng hành thức, tức là năm uẩn, như là tự ngã và bị ám ảnh: sắc là của ta, sắc là ta. Do bị ám ảnh, sắc là tôi, là cái của tôi, là cái tự ngã của tôi, cho nên khi sắc biến hoại đổi khác, do biến hoại do đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu bi khổ ưu não. Cái đó gọi là thân bệnh mà tâm cũng bệnh. Như vậy này gia chủ, đó là thân bệnh và tâm có bệnh. Nhưng ngược lại, thế nào là thân bệnh mà tâm không có bệnh? Ở đây này gia chủ, vị Đa Văn Thánh đệ tử hiểu rõ bậc thánh, thuần thục pháp của các bậc thánh, tu tập pháp của các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thục pháp của các bậc chân nhân và tu tập pháp của các bậc chân nhân. Vị ấy quán sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn không như là tự ngã và không bị ám ảnh. Không bị ám ảnh, sắc thọ tưởng hành thức là tôi, là cái của tôi, là cái tự ngã của tôi. Do vậy, khi sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn biến hoại đổi khác, do biến hoại đổi khác mà các vị đó biết chúng là vô thường và không khởi lên sầu bi khổ hữu não. Này gia chủ, đó là thân bệnh mà tâm không bệnh. Thì đó là bài kinh rút ra từ kinh Tương Ưng. Thì trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật dạy như vậy. Thì đó là mình đọc nghe nó dài dòng, nhưng mình nói tóm lại là có chấp ngã hay là không chấp chấp ngã mà thôi. Vô minh và ngã chấp là đưa đến khổ đau, không vô minh không ngã chấp thì đưa đến an lạc giải thoát. Cho nên tôi xin kể câu chuyện này là để trước hết là để trấn an các cụ. Cũng không có buồn tuổi gì cái tuổi già, bởi vì thân bệnh mà tâm không có bệnh. Cái đó là cái đáng quý, chứ đã thân bệnh rồi mà tâm bệnh hoạn nữa thì càng khổ nữa. Cho nên hôm nay mình học về 12 nhân duyên, mình bắt đầu từ thọ ái tổ hữu, thì mình thực hành cũng bắt đầu từ thọ, từ cái thọ. Phải tu tập từ thọ tưởng hành thức, tức là năm uẩn đó. Thọ, tưởng, hành và thức. Thì năm uẩn lại là một đề tài lớn khác, mà hy vọng nếu không có gì thay đổi thì sang năm cũng vào mùa hè chúng tôi lại có dịp gặp lại. Và bây giờ thì xin tạm dừng ở đây. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả đại chúng, xin cảm ơn Hội Phật Học Đức Tuệ đã tạo cho chúng ta có một cơ duyên, tất cả đại chúng mà bản thân chúng tôi cũng có dịp ôn lại, đọc lại những cái gì cần thiết cho con đường tu tập của mình. Và xin chân thành cảm ơn đại chúng. Xin Phật gia hộ cho tất cả quý vị.
Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta vừa hoàn tất bài học về 12 nhân duyên qua 5 kỳ giảng của Thầy Thích Tâm Thiện. Chúng tôi biết rằng tất cả chúng ta chỉ mới được hé mở một chút ánh sáng về 12 nhân duyên. Rồi đây, chúng ta còn phải tiếp tục nghe lại CD và suy tư, tìm tòi, học hỏi hơn nữa, thì mới mong thấu hiểu được 12 nhân duyên là cái bản đồ sinh tử luân hồi. Thầy cũng đã ân cần nhắc nhở chúng ta nhiều lần là thầy chỉ mồi lửa thắp lên ngọn đèn. Chúng ta phải thêm dầu, đốt lên cho sáng ngọn đèn tâm, để nhìn rõ sự vận hành của nghiệp, thì mới thấy thật và thấy đúng về cuộc đời, về con người và vạn sự vật. Vì vậy, kể từ giờ này, phần nỗ lực để soi sáng tâm mình, để nhìn rõ căn nhà trần thế là thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Chúng tôi xin tha thiết đề nghị cùng quý vị là chúng ta sẽ cùng học, cùng hành để cùng nhẹ nghiệp, hay ít ra cũng đỡ uổng phí kiếp này. Vì chúng ta có được phước duyên hơn người khác là gặp được chánh pháp để mà nương tựa, để mà thực hành, bước vào con đường giải thoát. Nếu biết rằng cuộc đời là vô thường, là tạm bợ, thì sao chúng ta cứ mãi đắm chìm, lấy giả làm thật, để mà đau khổ. Mong rằng qua bài học về 12 nhân duyên, chúng ta sẽ có được nhận thức rõ về cuộc đời, có cái nhìn mới về đời sống, có sự giải thích hữu lý về tình đời, và mở ra cho mình con đường mới, cởi được nhiều trói buộc cho mỗi người chúng ta. Kính bạch Thầy, chúng con xin thay mặt Hội Phật Học Đuốc Tuệ và toàn thể chúng hội có mặt cũng như vắng mặt để gửi đến Thầy lòng cảm mến sâu xa và sự biết ơn to lớn. Mong rằng trong một tương lai gần, khi công việc Phật sự tại tu viện Cát Trắng tạm ổn định, thì Thầy sẽ vui lòng trở lại với Phật tử Nam Cali để thuyết giảng về đề tài mới, lợi ích hơn và hấp dẫn hơn cho chúng con trên con đường tìm học Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã tham gia đông đủ các buổi pháp thoại do chúng tôi tổ chức. Buổi pháp thoại kỳ tới là vào ngày 21 tháng 5. Xin mời quý vị đến đông đủ để nghe Thầy Thích Nguyên Tâm thuyết giảng về đề tài vô thường và vô ngã trong Phật giáo. Đó cũng là cái điểm giáo lý vô cùng quan trọng mà chúng ta cần học hỏi. Để đánh dấu buổi học hôm nay, chúng tôi xin tiễn Thầy và gửi đến các bạn bài thơ tình người của chúng tôi viết như sau. Nhìn chiều nắng đẹp hôm nay, ta ngồi nghĩ đến duyên may lạ lùng. Người chờ lòng vẫn thủy chung, người chờ đây là chúng ta đó. Người chờ lòng vẫn thủy chung, Thầy về thái độ ung dung mỉm cười. Thương nhau đẹp mãi tình người, nhớ nhau một thoáng thêm tươi cuộc đời. Hai câu có cuối này đó là mượn hai câu của ca dao. Nắng mưa là chuyện của trời, thương Thầy là bệnh của người thế gian. Và bây giờ thì chưa hết, là bởi vì đây có bốn câu thơ để tặng Thầy, riêng tặng Thầy. Các quý vị vừa mới vỗ tay, thì tôi cũng nhân đó tôi làm cái, tôi mới nghĩ đến cái tiếng vỗ tay tôi làm. Người chờ, tay vỗ hoan hô, đó là chúng ta. Thầy đi, tay vẫy, ai gô mỉm cười. Chia tay, hoa đạo vẫn tươi, Thầy trò vui vẻ dạo chơi ta bà. Xin hết.
Kính bạch Thầy, kính thưa tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa gần hết giờ rồi, thành thử ra phần câu hỏi. Chúng tôi có xin Thầy và Thầy cho phép là chúng tôi sẽ, Hội Phật Học Đức Tuệ sẽ đem cái máy đi thu thanh riêng. Chúng tôi sẽ đặt câu hỏi với Thầy và Thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi quý vị đưa lên đó, và chúng tôi sẽ thâu vào trong đĩa Và khi quý vị thỉnh đĩa, quý vị sẽ được nghe tất cả những cái câu trả lời đó. Thú thật với quý vị là một tờ giấy đưa lên nó cả chừng một chục câu hỏi trong đó, mà chúng tôi có độ chừng 5-7 tờ giấy, thành thử câu hỏi rất là nhiều. Bây giờ trong cái giây phút mà độ chừng 5-10 phút mà chúng ta còn lại đây, không thể nào dầu là đọc những câu hỏi đó mà đọc hết được nữa, chứ đừng nói mà trả lời. Thành thử ra Thầy hoan hỷ, Thầy sẽ cho Hội Phật Đọc Đức Tuệ một cái thời riêng với thời gian của Thầy để chỉ trả lời câu hỏi và thâu cái phần câu hỏi và câu trả lời đó vào một cái CD riêng. Và cái CD đó chúng tôi sẽ phát chung với lại những cái CD nguyên cái bộ của Thập Nhị Nhân Duyên để quý vị có đủ tất cả những câu hỏi. Thì đó là phần về câu hỏi. Thì xin thưa với quý vị như vậy.
Thôi bây giờ mình cũng hết giờ thôi, mình xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng hoan hỷ về nghỉ rồi tiếp tục cố gắng suy tư thêm. Có dịp sang năm mình gặp lại.
Xin cảm ơn Thầy. Hội Phật Học Đức Tuệ xin kính chào tất cả quý vị. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình.